thì đó là nói xa chút cho quý vị thấy. Thì từ đó mình mới thấy vì nguyện vào đời thọ sanh thì như vậy là không khổ, và vì nghiệp trói buộc thì khổ, phải không? Nhưng mà nghiệp trói buộc là sao? Nghiệp có nghĩa là bị bắt buộc, bị trói cột, còn nguyện á, là tự giác, là phát tâm. Nhưng mà quý vị thấy nguyện là tự giác phát tâm, mà quý vị muốn phát nguyện thì phải sao? Mới phải có sức mới phát nguyện được chứ, con mình yếu đâu phát nguyện được, phải không? Cho nên nguyện á, thì phải chủ động mới phát nguyện được. Thì trong đời này mình còn chủ động dễ, nhưng mà quý vị chạy xuống á, mà nếu mình tạo nghiệp nhiều quá nó nặng á, thì mình có chủ động được không? Không chủ động thì nhiều lúc mình phát nguyện cũng được luôn. Đó, đấy là nỗi cái lớn, cái chạy chết rồi. Bây giờ mình muốn chết rồi mà mình có một sức tự chủ phát nguyện vào đời được thì mình cần phải chủ động được. Nhưng mà muốn chủ động được á, thì phải có đủ sức mạnh của sự sáng suốt thì mình không bị bắt buộc, phải không? Có sức chủ động của sự sáng suốt thì mình không bị bắt buộc. Nếu bị nghiệp trói buộc hoặc thọ sanh á, thì mình đã bị cột thì không có chủ động thì không làm sao phát nguyện được hết. Thì từ đó quý vị thấy động lực của nguyện tức là sức mạnh của sự giác ngộ sáng suốt từ chủ mà vào đời. Cho nên quý sanh ra trong đời gọi là ngũ trược ác thể, nhưng mà không bị các cảnh khổ vui của cuộc đời này chi phối. Còn động lực của nghiệp là gì? Là do bất giác, là do mê, cho nên thiếu tự chủ. Mà thiếu tự chủ là bị nghiệp lực nó trói cột lại, nó đẩy mình là mình phải đi. Thì từ đó bị nghiệp trói buộc thôi thúc mà sanh ở đời, cho nên khi sanh ra thì bị các khổ từ thân tâm cho đến cảnh giới bên ngoài nó chi phối mình. Thì từ đó quý vị đã thấy rõ tại sao vì nghiệp trói buộc mà chịu khổ chưa? Đó, thì chúng sanh do mê tạo nghiệp, vì nghiệp trói buộc mà thọ thân, cho đến có thân là gốc của khổ. Có nghĩa là trong nhân là nghiệp có trói buộc, có tính chất của trói buộc, cho nên trên cỏ là thân này phải chịu sự khổ lụy. Thì đến đây quý vị đã trả lời được câu hỏi tại vì nghiệp trói buộc mà thọ sanh cho nên phải chịu khổ, phải không? Đã trả lời được rồi, phải không? Đó, đó là mình mới xét qua cái nguyên nhân của nó. Thì bây giờ mình phải thắng lại cái thân khổ là cái quả của hiện tại, nhưng mà cái nhân là cái nghiệp ngày xưa. Nhưng mà ngày hôm nay nè, mình đã lỡ tạo cái nghiệp và có cái thân này rồi, thì bây giờ mình phải tuân tự phán trợ ngược lại cái gốc của nó, mà từ cái gốc thì mình mới giải được cái khổ của thân này. Thì như vậy nghiệp là gì? Mình phải chắc là nghiệp là gì, phải không? Quý vị biết nghiệp là gì không? Một ví dụ đơn giản lắm, quý vị làm cái nghề buôn bán ta gọi là gì? Ta thương nghiệp, phải không? Làm nghề trồng trọt ta gọi là nông nghiệp, và cơ khí thì gọi là công nghiệp. Cho nên nghiệp được định nghĩa là một hành vi tạo tác được lặp đi lặp lại nhiều lần thành một thói quen thì gọi đó là nghiệp. Mà thói quen đó nó được in ở trong mình và thành những cái chủng tử, thì chủng tử nghiệp thức đó nó kết thành một khối và cho mình một thân sau. Thân sau là kết quả của nghiệp tạo đời này. Thì dù dễ thấy lắm, ngày hôm nay quý vị chưa hề thấy quý thầy ngồi đấy chẳng hạn, thì ngày sau quý thầy ra lại, quý vị có biết rằng là mình đã gặp thầy này không? Không biết. Nhưng mà hôm nay quý vị đã thấy Tâm Hạnh ngồi đây rồi á, thì 3 tháng sau có duyên ra lại, quý vị nhìn đấy thì quý vị biết không? Biết đó là ông thầy Tâm Hạnh, phải không? Thì như vậy nguyên nhân từ đâu quý vị biết? Trước khi chưa thấy á, thì chưa hề có một chủng tử gieo trong thức mình, phải không? Khi thấy rồi á, thì ngay khi mình thấy mà mình phân biệt thì có một chủng tử nó chứa trong thức. Thì khi mà mình thấy lại thì chủng tử này nó lại ra, nó so sánh, nó mình biết ông đó liền. Thì có mất được không? Rõ ra thấy quý vị biết liền là không bao giờ mất được, không chọi được. Quý vị có phủ nhận vấn đề này cũng không thể phủ nhận được nữa, phải không? Cho nên các cái cảnh tiếp xúc hàng ngày mình không khéo thì mình đã huấn, và tất cả những cái huấn tạo đó nó kết thành một cái kết quả cho một thân đời sau. Thân này mất nhưng mà cái chủng tử thì không mất, và cho một thân đời sau là thân mình có ra kết quả từ nghiệp. Thì quý vị thấy rồi, phải không? Thì cái nghiệp đó khi quý vị huấn nhiều, nó có một sức mạnh và đẩy cho mình đi thọ sanh, cho nên gọi là nghiệp lực. Sức mạnh của nghiệp thì gọi là nghiệp lực. Ví dụ thế này, một quý vị nào quen hút thuốc phải không? Mà hôm nào đó thiếu thuốc thì sao? Lạc miệng và phải đi tìm cho bằng được một điếu thuốc mới hút mới yên, còn không là không chịu nổi. Thì thưa quý vị, động lực nào mà bắt một con người phải đi tìm thuốc như vậy? Quý vị biết động lực nào không? Nó thói quen phải không? Thói quen hút thuốc, Cho nên bắt mình phải chạy đi tìm thuốc. Đó, thì một cái nghiệp thuộc là rất là nhỏ thôi, mà nó có thể đẩy con người mình mấy chục kilô chạy vù vù. Thì huống nữa là quý vị tạo ra cả một đời á, thì bây giờ quý vị thử nghĩ là cái sức mạnh nó là yếu hay là mạnh? Rất là mạnh. Cho nên chính sức đó nó đẩy mình một cái là mình chỉ có đi thò theo nó thôi, chứ không thể nào chọn được. Đó, cho nên mình thấy cái sức mạnh của nghiệp nó trội, nó đẩy mình là như vậy. Nhưng mà đó là quý vị xét về ở lĩnh vực là vì nghiệp trội đẩy mình đi thò sanh, thì bây giờ mình xét tiếp để mình đi ra, chứ không phải là xét để mà ở trong đó. Nếu mà nói nghiệp như vậy á, thì ai tạo nghiệp? Mình tạo. Động lực nào tạo? Cơ quan nào tạo? Ba nơi là do thân, miệng và ý, phải không? Ý nghĩ lành, miệng nói lành thì thân làm lành, phải không? Ý nghĩ ác, miệng nói ác thì thân làm ác, thì đó là gì? Làm lành thì tạo nghiệp lành, đó là bạch nghiệp. Làm ác, tạo nghiệp ác thì chiếu quả ác, cho nên đó gọi là khắc nghiệp, phải không? Thì như vậy á, là ba nơi tạo nghiệp là thân, miệng và ý. Thân mình, miệng mình và ý mình tạo nên một cái nghiệp. Thì tuy nói là thân, miệng và ý, nhưng mà quý vị nghĩ lại cái ý không khởi á, thì miệng có nói thân có làm không? Tuy nói là ba, nhưng mà cái anh ý là anh chủ động, phải không? Cho nên mình phải lập tiếp tục là phải coi ngay cái anh ý này, chính anh là người tạo. Đó, mở đâu mới thấy thân nè, nó xét tiếp thân đó là gió nghiệp nè, cái nghiệp đó là gió ba nơi thân miệng ý nè. Bây giờ kể tiếp nữa là mới xét là anh ý, phải không? Cho nên cuối cùng là phải ngay anh ý này mà kiếm. Nhưng mà ý là từ đâu? Nói đến ý tức là nói đến một niềm bất giác ban đầu, đúng không? Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây này chưa nghĩ gì hết á, thì quý vị có làm gì không, có ý nghĩ gì không? Chưa nghĩ gì hết, tiếng gọi gì hết, vừa thò cái nghĩ, tôi đi chờ thì sao, đừng dài đi niềm, phải không? Đó, cho nên nói đến ý nghĩ là nói đến một niềm bất giác ban đầu, thò sanh thì có ý và theo ý mà đi. Đó, thì đi là sao? Đó là tạo, phải không? Đó, cho nên trong bài bộ núi, trong sách Phổ Hư Lục mà bài kệ núi thứ nhất á, của Vô Trưng Thầy Tống á, thì càng còn nói trời đất nậu núng vàng tường thành, xưa nay không mỏng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trải không sanh nhận cỏ xanh, mùi đậm cạt hương lưỡi tham vị, mắt mờ chủng sắc tiễn mê tai, lang thang làm khách phóng trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Trời đất nậu núng vàng tường thành, xưa nay không mỏng cũng không manh. Cái là ý ngay nói là muốn tường, muốn vật gì thế gian này á, là vỗ nọ không có một cái đầu mối, mà do vì trời đất ấm dương nó nậu núng, nó xoáy tù mà nó thành ra vàng tường giữa này. Tức là ý ở đấy ngay muốn nói là gió mê mà có ra, chứ không phải là gió có một cái mối ban đầu mà có. Cho nên ngài mới nói là xưa nay không bụng cũng không manh là vậy, nó không có cái đau mỗi, cho nên nó không có mỗi mang, không có mỏng, không có manh. Đó. Rồi chị sai hữu niệm quên vô niệm, liền trại không sanh nhận cỏ sanh. Hai câu trên á, là ngài nói về cả cái vàng tường ở bên ngoài, còn hai câu dưới là ngài nói với mình nè. Chỉ vì mình sai cái cỏ niệm mà mình quên cái vô niệm, và mình trại và cái không sanh mà chỉnh mình mà nhận lại cái cỏ sanh, cho nên mới cỏ sanh ra trong đời này. Tức là sao? Có người chúng ta là vốn ở trong cái thể không niệm không sanh, nhưng mà do bất giác khởi niệm, mà vì có niệm cho nên liên sai đi, thì ngay đó là gì? Là trại với cái thể vốn là không sanh mà nhận lại cái có niệm có sanh. Mà từ khi quý vị nhận lại cái có niệm có sanh là từ đó là sao? Là mình đi vào trong sanh tử. Bây giờ quý vị niệm lại nó chỉnh mình dễ thấy lắm. Quý vị đang ngồi đấy nè, lần hệ cả tâm đi, thì cái không suy nghĩ đó quý vị nhìn lên quý vị có thể biết được rõ ràng, phải không? Thì ngay cái đó là cái sẵn của mình, vốn đó là vô sanh. Nhưng mà có người ta lại không sống được trong cái thể đó một cách liên tục, mà thuộc bất giác thì khởi niệm. Mà có niệm là sao? Là mình đã trải vào cái thể vô sanh hằng hữu của mình rồi, phải không? Cho nên mình bất giác mình theo cái niệm đó. Mà từ khi theo niệm đó là một cấp bậc mình đã đi ra nè, ta theo cái niệm. Thì cái niềm bắt đầu mình thấy cũng là thương nữa, nhưng mà khi đi ra là sao? Mình phân biệt cái hoa này nó là đẹp hay là xấu, phải không? Thì đó là cấp độ thứ ba. Nếu mà đẹp thì sao? Cứ lấy về mình và xấu thì muộn chán bỏ đi. Thấy người kia bằng lòng mình thì mình muộn gần mãi, và người kia trại mình thì mình không muộn bao giờ gặp mặt họ. Nhưng mà một con người vừa ý mình muộn gần họ, mà họ không gần mình, họ xa mình sao? Là khổ. Con người mà chạy mình không muốn gặp mà họ cứ lan vàng trước mặt mình thì sao? Cộng khổ luôn. Thì đó là cấp độ thứ ba, phải không? Ban đầu vốn là thể không niệm không sanh thì thấy ai cũng giống đấy, mà vừa thoát sanh niệm thì theo niệm, theo niệm thì phân biệt, phân biệt thì có thương có ghét, có thương ghét thì được cùng khổ, không được cùng khổ, thì đó là gọi là trôi lăng. Trôi lăng là vậy. Từ đây đi ra một cấp, ra cấp được thêm cấp nữa, thêm cấp nữa. Như vậy là mình trượt chân và mình cứ như vậy mà lăng trong luân hồi, chưa có ai chỉ cho con đường trở về. Bây giờ biết thì sao? Lăng trở ngược lại ngay cái cảnh này này, phải không? Đó, thì từ đó mình mới thấy chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm, liền trại không sanh, liền gõ sanh là vậy. Cái không niệm chứa hay thời niệm mà mình quên á, thì mình trại với cái không niệm này, mình nhận cái có niệm kia, thì ngay đó là mình bỏ cái thể vô sanh của mình mà mình nhận lại cái có sanh kia, thì ngay đó là luân hồi trong sanh tử, là trôi lăng là khổ. Đó, cho nên từ đó là sao? Nghe nói này, khi mà đi ra rồi á, thì mùi đậm cả hương, lưỡi thám vị, mắt mờ trụng sắc, tiện mê tai, lang thang làm khách phóng trần mãi, ngày cắt quê hương ngu dầm trình. Tức là quý vị nghe chỉ sự rối lăng đó. Khi mà mình quên cái vô sanh này mà mình theo niệm á, là mình phân biệt. Khi phân biệt thì mình thích, phải không? Cho nên nghe mùi á, thì cái mùi nó ưa, nó dính đến cái mùi, cho nên mới tìm cái vật dùng gì mà vừa ý mình đó, mình phải phục vụ cho cái lỗ mùi của mình, phải không? Rồi lưỡi thì sao? Ăn ngon thì phải tìm món ngon, phải không? Đó là mùi đậm đặc hương, lưỡi thám vị. Mắt mơ trùng sắc là thấy nó chỉ biết đẹp thôi, mà quên cái tầm thấy của mình. Mà đẹp á, thì giữ về mà nó hư đi thì mình khổ, phải không? Mắt mơ trùng sắc có tiếng mê tai là sao? Nghe tiếng hay thì mình theo, mà tiếng không hay thì mình không ưa, tiếng chửi thì mình ghét, mà tiếng hay đó mà nó mất đi thì mình cũng khổ. Thì đó là cái lao ra đi theo. Mà từ khi quý vị quên cái thể vô sanh này một chút thôi, quý vị ra để mình cho sầu cắn mắt tai mùi lưỡi của mình, mà nó dính đến sầu chân, mà sắc thanh hương vị xúc phạm đó, để rồi mình trôi lăng, thì đó là sao? Càng lắng như vậy, càng trôi như vậy á, thì quý vị càng xa cái quê hương vô sanh của mình, phải không? Bỏ cái quê hương này mà đi ra này, cho nên quý vị từ đây bị trôi lăng. Mà trôi lăng thì sao? Xa quê, phải không? Cho nên quý nhà nói từ khi mà bỏ quê ra đi rồi thì cứ trôi lăng. Mà trôi lăng như vậy có nghĩa là lang thang, là một khách phóng trần. Phóng trần là sao? Là đói khát, phải không? Lứt lấy lứt lượng đâu đương sợ chờ, mà xa quê mình á, cho nên cứ lang thang như vậy này, làm khách phóng trần đâu đương sợ chờ, mà không hề biết cái nhà mình quay về. Thì từ đó sao? Càng lang thang, càng phóng trần thì càng bỏ quê. Cho nên mỗi ngày như vậy, nó là càng xa về quê hương mình cả muôn ngàn dặm trình. Thì nghe là đã bùi mùi cho cái quê hương của mình chứ. Lâu nay mình đi quá xa đó, phải không? Đó. Thì từ đó mình mới thấy bao nhiêu cộng khổ trong sanh tử đều từ đó, đều sai một niệm này thôi, phải không? Tức là chỉ ngay một niệm này mà mình sai cái là đi liền, đi theo sanh tử liền. Đó. Cho nên mình thấy bao nhiêu cộng khổ chịu trong sanh tử đều là do sai hữu niệm, quên vô niệm, trại không sanh mà nhận trại có sanh. Từ khi mình nhận niệm và chỉnh một niệm sai đó, nó tạo nghiệp. Và khi tạo nghiệp thì sao? Là trôi lăn trong sanh tử, trong luân hồi, trong sáu đường, lên xuống chịu khổ. Thì bây giờ mình muốn chậm dứt cái vòng luân hồi không còn khổ nữa thì phải làm sao? Phải tìm lại con đường trở về cái quê hương vô sanh của mình, đúng không? Ngay cả ban đầu này mình đang là an ổn này, mà đi ra thì mình khổ. Bây giờ muốn hết khổ là sao? Tìm con đường trở về lại cái vô sanh này. Đó. Thì bây giờ quý vị lỡ đường đi xa rồi, cho quý vị biết đường về không? Khi nãy giờ biết ấy, là quý vị chỉ biết mà đi xa thôi. Bây giờ về sao? Lỡ đi rồi quên quê rồi, phải không? Nhưng quý vị về sao?